Con muốn cho giảng về cái đề tài mê với phá mê, đang con có ý định viết một quyển sách về đề tài này hả? Sao con chọn đề tài, khi mà con lựa cái đề tài gì mà nó bao la vô tận quá vậy con? Làm sao con vuốt nổi con ơi? Vì cái đề tài này vốn dĩ là đạo đấy, nó vô tận con, vô cùng vô tận vô biên, bất khả tư, nói không hết, vô đất nào mà diễn tả cho hết được con, thấy không? Không thể nào diễn tả hết được cái chuyện mê và phá mê. Bởi vì con phải biết cái hiện tượng mê và phá mê nó diễn ra luôn luôn trong cả khối vũ trụ, từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, rồi từ kiếp này sang kiếp khác. Cái hiện tượng mê và phá mê phải diễn ra luôn luôn như vậy. Mê và phá mê có thể nói là sinh hoạt vĩnh cửu của cả khối vũ trụ. Phải cần có mê con, rồi cũng phải cần phá mê. Các con phải mê, nhưng rồi các con phải phá mê. Và nhờ cái chỗ mê rồi phá mê thì nó, thấy không, nó tác động cho định luật tiến hóa của cả khuôn vận chuyển. Cho nên cái sự kiện này, thấy không, cái sự kiện mê phá mê phải xảy ra luôn luôn, diễn ra luôn luôn như vậy. Và nó chính là biểu hiện của định luật tiến hóa. Đến bao giờ mới hết mê và phá mê con? Không thể hết đâu con, thấy không? Tầng giới nào cũng vậy, đẳng cấp nào cũng vậy, trình độ nào cũng vậy, mê. Từ ma quỷ, rồi tới con người, rồi tới thần, thánh, tiên, rồi Phật, rồi trời. Phải có diễn ra sự kiện mê và phá mê, cấp nào cũng vậy, thấy không? Một giây đồng hồ nào ngưng sinh hoạt mê và phá mê, ngưng cái sự kiện, ngưng diễn ra sự kiện mê và phá mê thì giây đồng hồ ấy, thấy không, là biểu coi như là nó thể hiện ra cái cơ quỷ diệt, cơ quỷ diệt của cả khối vũ trụ. Sự kiện mê và phá mê mà nó ngưng thì càng khôn vũ trụ phải tan rã con. Định luật tiến hóa ngưng trệ thì càng khôn phải tan rã. Đó là sự quý vị. Cho nên nói chừng nào mới hết, bút mực nào diễn tả ra cho hết. Con viết làm sao nổi con? Con viết làm sao nổi? Nó là đạo đấy. Biết làm sao nổi thì bây giờ ha, ngồi đem ra chút này chút kia nói một chút đỉnh nghe vậy thôi, rồi phải chứng nghiệm học hỏi, rồi phải tự mình, thấy không, phải rớt vô cái chỗ mê rồi tự mình khai thông phá mê đấy để tiến đó. Con ma quỷ, con ma con quỷ nó có cái mê của nó, rồi con người có cái mê của nó, rồi cấp thần cũng vậy, cũng có cái mê, rồi cấp tiên cũng vậy, cấp thần, cấp thánh, rồi cấp tiên, rồi tới cấp Phật cũng vậy thôi. Đấy không, con phá được cái chỗ mê, không, con phá mê để con tiến sang một cái chỗ khác biết hơn. Thì chính khi con tiến sang cái chỗ biết hơn, con lại rớt vào một cái trạng thái mê khác, mê ở cái trình độ khác. Và phải như vậy luôn luôn, mê rồi lại khai thông được chỗ mê này, thấy không? Con phá được cái chỗ mê đó để con khai thông nó, để con lại biết hơn, rồi lại con lại tiến sang một cái trình độ khác để con rớt vào chỗ mê chấp khác, con lại mê nữa, rồi con lại phải học phá cái chỗ mê này. Cho tới khi con khai thông được nó để con tiến qua, và cứ như vậy luôn luôn. Về ta ngồi cha thì rồi hết lo phá mê chắc khờ, cha cũng phải lo phá mê cha đời đời con ơi. Bằng cách nào? Bằng cách cha lại chiếc Linh Quang cha đi học nữa. Cha học là gì đó? Là để cha lo cho cha tiến hóa. Cha lo cho cha tiến hóa tức là gì? Là cha lo phá mê cha đó. Cha phải lo phá mê cho cha luôn luôn như vậy. Và cái hiện tượng phá mê của ông trời thể hiện khắp cùng càn khôn vũ trụ. Khắp các tầng giới từ trượt cho tới thanh, cha phá mê cha luôn luôn. Và cha cũng chịu mê luôn luôn. Phải có mê chứ con. Nói cái sự mê muội không, con không thích rồi con không có sự mê muội đâu có được. Phải có hiện tượng mê muội, phải có sự kiện mê muội, và rồi phải phá mê. Trời ơi, cấp nào cũng vậy. Về tới cấp Phật coi như là bậc đại giác. Là bậc đại giác tức là thoát được vòng tứ khổ, thoát khỏi sự giam hãm của trần gian, thoát trần. Tại về tới quả sáng, về được tới quả giải thoát. Đấy mà người ta gọi là bậc giác ngộ, tức là biết. Tới cái chỗ biết rồi, tới cái tầng giới sáng suốt đấy. Nhưng rồi cái này con có còn mê muội không? Mê muội chứ con. Thoát khỏi sự mê muội trần gian, thoát khỏi sự mê muội của những tầng giới thấp kém hơn, trượt hơn, tới cái tầng giới thanh thì nó lại cũng có sự mê muội của trình độ đó nữa. Thấy không? Thì chúng con cũng có dịp nghe cha giảng phớt phớt sơ sơ qua về cái tham si của cấp Phật, về sự mê muội của cấp Phật. Đấy, cũng còn mê nữa. Và cái mê của cấp Phật thì cha không thể mà diễn tả cho các con có thể hiểu nổi hết được. Nhưng mà đó, chúng con tạm nghe như thế, mà cũng còn phải mê thôi. Và nó phải lo phá mê nó để nó tiến hóa nữa. Nó không thể giam hãm ở trong cái tầng giới thanh đấy. Nó không thể giam hãm nó ở trong cái tầng giới sáng suốt, trong cái tầng giới mà Niết Bàn. Thấy không? Cái quả sáng suốt đó, nếu mà nó ngồi y đó hoài thì nó cũng mê muội thế. Và nó cũng đang tự giới hạn nó lại, nó cũng đang cô động giới hạn nó lại mà không tiếp được. Cho nên nói cái chuyện mê và phá mê biết chừng nào chứ. Như ông thầy con đấy, như thằng Tam đấy, nó được cha phá mê nhiều lắm, qua được kinh thân. Thấy không? Cha phá mê đó. Sẵn nói chuyện nói cho, để cũng chứng minh cho con chút vậy. Thấy không? Về cái chuyện mê và phá mê mà của cấp Phật thì như thầy, thì như thằng Tám đấy, thì trước đây cũng có dịp, hồi nó còn ở đây nè con, thì cha cũng có dịp qua Đức Kinh Thân, qua trình độ của Đức Ngài, cha cũng mở cho nó, mở nhiều và cũng phá mê nó. Thì về mặt vô vi thì khỏi nói, điển quang thì cha cũng làm việc với nó để mở trí cho nó. Rồi mặt hưởng vi thì qua qua Đức Ngài, qua trình độ của Đức Ngài, cha thể hiện cái minh triết cao siêu sáng suốt để phá mê cho cấp Phật. Đấy cũng có. Rồi thì cái cơ duyên đó cũng cha cũng còn tiếp tục đấy. Đấy con Đức Ngài đấy, thì nó bây giờ không có ở đây, nó đang ở xa, không có trực tiếp để diễn kiến cái mặt hữu vi với Đức Ngài. Thì cha cũng làm việc với nó mặt vô vi, để mở, để phá mê cho nó. Nhưng rồi cái cơ duyên mà về hữu vi với cha qua Đức Ngài thì cha cũng tiếp tục. Đấy, thì vì cái cơ duyên đó nên thỉnh thoảng thì nó cũng viết thơ cho cha, viết thơ cho Đức Kinh Thân đấy con. Thì nó cũng viết vài dòng nó gửi về Ngài đấy. Thì rồi thì Đức Ngài cũng gửi lại trả lời cho nó. Đấy, cũng có dịp như vậy, cũng có những cái cơ duyên như vậy để mặt vô vi và mặt hữu vi cũng đồng để phá mê cho nó. À, cho nên có nhiều khi nó viết viết thơ cho Đức Thiên Thân ấy, thì Đức Ngài cũng trả lời cho nó những cái phá mê đó. Chẳng hạn như năm trước ấy, thì Ngài có thì cũng một hai năm gì trả lời đây nè, cũng có viết cho nó, cũng gửi cho nó bốn câu đó đại khai là:
này con, trưng vào quái khổ, đáp đổ nát bạc, giết thần Phật tán, rõ mặt ngọc hoàng. Bốn câu đó là bốn câu pha mê cho cấp Phật cả con. Bốn câu này cấp Phật phải học dài dài như vậy. Thằng Tám nó sẽ có dịp học bốn câu này dài dài như vậy cho tới khi nó về tới ngôi cha. Cho tới khi nó về tới ngôi cha đấy con, nó sẽ còn phải học bốn câu này dài dài. Học khỏi bằng chứng nghiệm mà con. Khi cha gửi cho nó bốn câu này đó là phá mê nó đó. Nhưng mà cái chỗ phá mê đó rồi con sẽ được biểu hiện qua những bài học thực tiễn để cho nó có dịp chứng nghiệm, để nó trở về với ngôi cha đó. Thấy không? Con học dài dài như vậy đấy, phá mê đó. Thấy không? Bốn câu đó dành cho cấp Phật, phá mê cho cấp Phật đó con. Thấy không? Rồi thấy không? Thì sẵn đây cha cũng giảng tại con có hỏi thế nào là mê, rồi thế nào là phá mê, thế nào là mê chấp và phá mê. Nhờ cha giảng chỗ này thì cha cũng có dịp sẵn đây cha cũng nói, đúng không? Vậy là cha phá mê đó. Rồi bao giờ đây nè? Rồi thằng Tám, thấy không? Nó viết gửi trả lời lại cho cha cũng bốn câu. Sống trong cảnh khổ, tinh trần nát tan, vô danh Phật tán, tâm vẫn sống an.
Nó viết lại cho cha bốn câu đó. Nhưng mà con biết sao không? Cha đọc bốn câu đó mà mới nhìn vô hai câu đầu là thấy mê chấp. Mê chấp của cấp Phật đó con.
Cha đọc vô hai câu đầu là cái gì? Thấy không? Cái khi thơ sặc mùi Phật con ơi. Cái khi thơ của nó đấy, diễn đấy, diễn tả đấy không? Sặc mùi Phật. Thấy không? Còn sặc mùi nát bàn. Nghe không? Đó. À. Thấy không? Nó còn mê chấp cái nát bàn của nó. Nó còn đang giam mình nó trong cái nát bàn. Cái ta Phật của nó còn bự quá con. Hai câu đầu thôi là thấy cái này rồi. Đấy, mê chấp đó. Thấy không? Mê chấp đó. Và cha chê cái chỗ mê chấp của nó là cha cũng chấp đó. Và cái chỗ chấp của cha là sao? Mình chấp. Cha chê cái mê của nó cũng là chấp. Và cái chấp này là minh chấp. Đấy. Và minh chấp cũng có nghĩa là phá mê luôn. Vì cha chấp chỗ này để cho nó tiến. Cha chê chỗ này để cho nó mở đó. Thì cha phải chấp. Cha phải chê. Cái chỗ này là minh chấp. Và cái minh chấp cũng có nghĩa là phá mê luôn đó con. Con thấy vậy chưa? Thấy không? Đó. Đó con. Cho nên cái chỗ minh chấp, cha nói lại, minh chấp là cũng để pha mê đó. Nghe không? Đó. Mà con thấy cái mê chấp của cấp Phật đấy. Như bây giờ thí dụ con nghe cha nói cái chỗ mê chấp cấp Phật, thấy không? Cha nói ra chỗ đó rồi chúng con nói phải rồi, sao ông Tám mê chấp, ông Tám chấp cái nắp bàn của ông Tám, thấy không? Ông Tám còn kẹt ở trong cái nắp bàn. Con nói chỗ này là con cũng mê chấp đó. Tại sao vậy con? Tại sao con cũng nói cái câu y như cha nói mà cha bảo con mê chấp, mà trong khi cha nói cái câu đó cha minh chấp, mà con nói cái câu đó con mê chấp? Vì sao vậy? Vì con ơi, vì con chưa đạt tới trạng thái đắc bạc. Ê không? Cái chỗ mê của thầy, của thằng Tám là cái chỗ mà con phải học dài 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 để con đạt tới. Ê không? Con chưa hiểu nó. Mà rồi con chê chỗ đó là con cái chê của con nó vì vô minh mà chê, vì ngu muội mà chê, con không biết mà con chê. Đó, cái chê đó, cái chấp đó cũng là mê. Con nói cái câu y như cha nói, mà cha thì minh chấp, mà con thì mê chấp. Cho nên con ngồi con chê cái câu đó, con ơi con còn phải học dài dài để con đạt tới cái chỗ mê của nó. Con biết không? Giờ này, thấy không? Đó, chúng con phải ngồi học cái chỗ khai thông cái mê trần của mình. Tụi con sống trong khỏi khổ rồi bị động với cái khổ, thấy không? Đó, cái tâm trần của con nó phải bị nhiễm động, thấy không? Đấy, nó nhiễu loạn hoài thôi, nó bị động với cảnh, thấy không? Ê, con để cho nó quấy động con mãi thôi. Đấy, các con chưa thăng hoa được nó, thấy không? Đó, chưa, thấy không? Các con chưa có khai thông được chỗ để đạt tới cái trạng thái của nó. Đấy, đó. Cho nên, thấy không? Con phải còn học dài dài để cho sống trong cõi khổ mà tâm trần nát tan. Đấy, eo, đó, trần mà bất nhiễm trần. Đó, trần mà bất nhiễm trần. Ừ, thì các con còn phải đó, phấn đấu với phàm ngã. Mình luôn luôn phấn đấu để học hỏi dài dài như vậy, để khai thông được chỗ này, để đi tới chỗ sống trong cõi khổ mà bất nhiễm khổ. Eo, ấy. Các con còn phải học cái tánh Phật, cái tánh của Phật, phải không? Để đạt cho được cái Phật tánh, đạt cho được cái chỗ đại giác, thoát dầm tứ khổ, về cõi giải thoát. Đấy con, phải không? Cho nên các con chưa biết cái trạng thái đó, chưa hiểu nó là gì, mà rồi mình chê chỗ đó, chế cái ông Phật, chế ông Phật, ông kẹt trong cái nát bàn là các con mê chấp. Đó, mê chấp, cái chỗ mê của nó chúng con còn phải học để đạt tới, mà học dài dài vậy chưa chắc tới ngày mà qua như thấy không, chưa chắc tới cái cơ mà điểm danh ấy, thấy không? Mà các con đã được đạt được cái này rồi, thấy không? Tới khi mà tuyên bố cái kết quả cuộc thi đó, chưa biết là các con đã tới đâu. Con nào mà đạt tới chỗ này là cha mừng biết bao nhiêu. Con thấy chưa? Cho nên mê chấp đó, rồi phá mê đó, cha nói cho con nghe đó. Ừ, đó. Ừ, đó. Nhưng mà với cha thì cha phải chê nó. Ừ, cha chê nó. Cha chê nó diễn tả bốn cái khí thơ của nó. Con sắc muối phất, con kẹt trong nắp bàn, nó còn giam nhốt trong nắp bàn, con nghe không? Đó, con bảo thủ cái ta Phật của nó, thấy không? Lớn quá. Con ôm cái ta Phật của nó, thấy. Nó còn ôm cái ta Phật của nó, nó còn dung dưỡng cho cái ta đó, thấy không? Rồi nó cô động cái chỗ đó, nó cô động lại chỗ đó, nó bị kẹt lại chỗ đó, không tiến qua được.
Con thấy vậy chưa? Nhưng mà phân tích cho tụi con nghe vậy để hiểu chơi chút cho biết, chứ còn các con cũng không thể hiểu nổi cái chỗ cha muốn nói với nó. Bởi vì muốn hiểu đích xác phải chứng nghiệm,
và cha sẽ cho nó chứng nghiệm. Cái hiểu của nó phải được thể hiện qua những bài học chứng nghiệm. Đạt được chỗ này, chứng nghiệm được chỗ này mới hiểu được chỗ này con, chứ không phải nói chuyện lý thuyết khơi khơi đâu.
Phải không?
Đó. Phải không? Song song với những cái gì cha gửi tới nó thì rồi sẽ có những cái bài học cha gửi đến. Cha gửi cho nó 4 câu, rồi thì bằng ý lực của cha, cha sẽ gửi tới nó. Phải không? Đấy. Gửi tới nó những cái bài học thực tiễn để cho nó chứng nghiệm. Và con phải chứng nghiệm dài dài như vậy con ơi. Con thấy vậy chứ?
Đó. Phân tích chút xíu cái chỗ mê chấp, phá mê cho con nghe.
Và phải còn như vậy hoài, biết chừng nào cho hết con. Cho nên trong càn khôn vũ trụ phải cần có sự mê, cần có sự mê mụ, rồi phải cần phá mê.
Đó. Cái hiện tượng đó phải biểu hiện luôn luôn,
thấy không? Phải thể hiện luôn luôn,
đấy, phải có luôn luôn như vậy. Đó là cái sinh hoạt vĩnh cửu của càn khôn vũ trụ.
Đấy. Cái sinh hoạt này nó phải có đời đời hòa như vậy.
Đó.
Nó là sinh hoạt của càn khôn không?
Đấy,
thấy không? Đó. Nó tác động cho định luật tiến hóa xoay chuyển. Thì định luật tiến hóa xoay chuyển nhờ cái gì? Nhờ sự mê muội và sự phá mê. Khai thông được chỗ mê, thấy không? Là phá mê đấy. Thì tiến qua một cái giai đoạn khác, rồi tiến qua giai đoạn này, thì cái giai đoạn này lại là ở vào cái trạng thái mê khác nữa.
Và cứ như vậy luôn luôn.
Đấy. Và có như vậy luôn luôn.
Cho nên con muốn viết về cái đề tài này, làm sao con viết nổi con?
Mà sao viết cho hết? Bút mực nào mà diễn tả, ngôn từ nào để mà thể hiện? Nghe không? Không thể, không nói hết nổi đâu con ơi.
Đấy,
đó. Đấy, bây giờ mà phân tách, ngồi đó phân tách, rồi đem một chút gì, một khía cạnh nào ra để diễn đạt cái mê phá mê thì cũng được đấy. Nhưng rồi nó cũng đâu có tới đâu. Con phải học hoài như vậy, dài dài, mọi nơi, mọi lúc, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi, mọi kiếp sống và mọi trình độ.
Nói gì thế?
Nghe không?
Đó.
Phải như vậy luôn luôn.
Đó, cho nên em qua trình độ của Đức Kim Thân đó, em cha cũng mê, cha cũng phá mê đấy con, phá mê nhiều lắm, mở cho trần gian nhiều lắm đấy con, đấy. Để cho các con hiểu được chút gì, chứ còn cái chuyện mê và phá mê biết chừng nào cho hết, và làm hoài con ơi, làm như vậy hoài thôi con, thấy không? Đó, nhưng mà qua Đức Ngài đó cha thể hiện nhiều cái siêu lý lắm con, mà chưa có kinh sách nào, thấy không, nói tới. Thấy không? Cho nên chúng con cũng có dịp, thấy không, nhìn những cái hiện tượng đó, thấy không, quan sát những hiện tượng đó, chứ còn thật hiểu thì chưa chắc đâu con. Có thể nói là quan sát, thấy không, để có ý niệm, rồi từ từ qua những cái chứng nghiệm dài dài trên cái chu trình tiến hóa của con, để càng lúc con càng hiểu vậy thôi, thấy không, chứ còn nói thật hiểu chắc không có đâu con ơi, thấy không, đó. Còn phải học hỏi chứng nghiệm dài dài như thế. Đấy. À, nói sơ qua cho con nghe chút vậy đó. Thấy không? Tại vì con có ý muốn hiểu về cái vấn đề này. Mà thấy không? Bây giờ biết cha nói chừng nào cha hết. Bây giờ cha ngồi đây cha nói chuyện với con suốt ngày suốt đêm, hết ngày này qua ngày khác cũng không hết. Đấy. Đó, mình mong vô tận con ơi. Thấy không? Thôi thì cũng tạm vậy. Thấy không? Nói cho con nghe chơi cho vui vậy đó.
Cha sẵn đây cho con hỏi thêm này, thì có mấy bằng đạo đọc số tuần đầu 7 đó, có hỏi con cái này này, bên trong đó cha có nói nhiều lần là cha xuống thế, cha bất ngờ, cha ngộ được kim thân, thì cái hỏi thắc mắc là tại sao cha lại có chuyện bất ngờ, cha sáng suốt toàn năng mà cha có bất ngờ, thì cha giảng cho.
Về cái sự kiện này thì có thể nói cha khó có thể dùng cái ngôn ngữ trần gian để dẫn giải cho các con hiểu được, nhất là với trình độ các con. Vì các con phải biết ngôn ngữ trần gian đôi khi phải bất lực để diễn tả nhiều hiện tượng trong chân lý, nhất là đối với một hiện tượng đặc biệt chỉ thường như hiện tượng của Đức Kim Thân. Có thể nói chị nghĩa là chỉ có thể thật sự chứng mới hiểu hiện tượng Đức Ngài mà thôi. Cho nên trong tôi tập đạo 7, cha cũng chỉ diễn tả sơ cho các con hiểu vài khái niệm về cái hiện tượng này, đúng không? Cha diễn tả sơ vài khái niệm vậy thôi, chứ làm sao nói cho các con hiểu nổi. Hồi nãy con có đặt cái câu hỏi về chỗ tại sao cha phải biết trước vì cha toàn năng, mà tại sao cha lại bảo cha bất ngờ ngộ được kim thân. Câu này á, các con lặp lại không đúng cái lời của cha nói trong Tô Tầm Đạo 7. Vì sự thật ở trong Tô Tầm Đạo 7 á, cha nói như sao? Để coi. Khi được cha tiếp điểm mượn xác, phần như dưới này đã bất ngờ chứng ngộ đạo vô thượng với cái chân lý trong những trường hợp hết sức kỳ lạ hy hữu, khiến Thượng Đế phải kinh ngạc. Cha nói cha phải kinh ngạc. Cái chỗ kinh ngạc này cũng phải thôi cô. Vì cái tiếp điểm cho cô Kim, dĩ nhiên cha phải biết cô Kim chứ cô. Phải biết cô Kim chứ. Muốn biết là biết cô Kim ở trong trạng thái chưa có điểm. Và khi cha tiếp điểm rồi thì cha lại phải tiếp tục quan sát chứng nghiệm để coi cái linh hồn này sau khi nhận được điểm phát triển ra sao chứ. Cha vẫn còn phải xét nữa chứ con, thấy không? Và cũng như vậy cha mới thấy sự phát triển kinh hồn của gì sau khi nhận điểm cha, thấy không? Có thể nói dĩ nhiên vọt lên kinh hồn, tiến triển kinh hồn trong một thời gian cực ngắn. Trường hợp này thật quá đặc biệt. Từ trước tới nay chưa hề có một sách đồng nào được tức bụng mà cho cha nhiều chứng nghiệm dễ thương như vậy này. Chưa có, chưa hề có. Và rồi cái sự phát triển vượt bậc dễ thương này á, rồi đấy những vị tiến quá cao siêu phải học đấy con. Cha cho biết trước như thế. Cha cũng nghe một số con thắc mắc rằng tại sao trong tôi tầm đảo 7 khi nói tới kim thân cha lại dùng chữ Đức Ngài, mà khi nói tới tam cha lại dùng chữ thần, tại sao lại có sự cách biệt như thế? Thôi thì sẵn đây cha cũng giải thích sơ sơ cho các con rõ hơn. Chứ con, thấy không? Có sự cách biệt chứ con. Quả vị của Ngài lớn hơn quả vị của Phật Tám. Cái quả vị của Ngài lớn hơn quả vị của Phật Tám. Rồi các con sẽ thấy, thấy không? Đó khi cha bước ra rồi cha thể hiện bằng những sự kiện thực tế để con thấy. Rồi con biết bao nhiêu vị Phật phải tới học hỏi với Ngài nữa, cha sẽ chuyển bao nhiêu các trình độ tiến quá cao, thấy không? Tiếng Phật rồi đây sẽ có dịp học hỏi với Đức Ngài đấy con. Cái trường hợp đặc biệt lắm con ơi, thấy không? Còn Phật á, cha muốn kêu bằng thằng vì cần kêu, kêu để phá mê luôn đấy. Nhưng mà nói thẳng với con đấy, mà muốn bảo rằng tại sao cha nói về Đức Ngài, cha kêu Đức Ngài, mà nói về Phật Tám là cha kêu thằng, được luôn con, vì Đức Ngài quả vị cao hơn. Đó, thấy không? Đấy, Đức ngài được chứng quả vị cao hơn đấy. Thấy không? Đó. Đấy, và bây giờ em cha cho đức ngài em phải học hỏi, phải đó học những cái chứng nghiệm, thấy không, những cái bài học ông trời con ơi. Đấy. Thấy không, Phật tam còn phải học dài dài để mới đi tới cái chỗ học của ngài á. Bây giờ đức ngài đang học nhiều cái chứng nghiệm mà Phật tam chưa chứng tới á. Thấy không, Phật tam chưa có cơ duyên được chứng nghiệm tới, mà chưa có bài để chứng nghiệm tới. Đức ngài đã phải qua những bài học này hết. Và rồi về tư cách quả vị, ngài có tư cách quả vị cao hơn ấy, để mà phá mê, để mà giảng dạy cho các Phật ấy con.
Cảm ơn cha đã dạy chỉ dạy con.
Đó, rồi cái chỗ này á, cái chỗ này á, nghe không? Đó, cha nói chuyện cho các con nghe chơi, để đó thôi. Thấy không? Đó, các con khỏi có thắc mắc làm gì, cũng đừng cần thắc mắc, để rồi từ từ rồi cha biểu hiện cho thấy, rồi sau này khi cha ra rồi các con biết, để các con thấy ra sao. Thấy không, cha muốn thể hiện bằng sự kiện thực tế để trả lời với những thắc mắc các con, chứ còn bây giờ nói thì nói các con nghe chơi để đó thôi, nghe để đó thôi. Thấy không, rồi đó thôi thì cũng hiểu như vậy thôi con. Chứ rồi cha sẽ còn thể hiện thực tế cho các con thấy cái chuyện đó nữa. Về đức ngài đấy con, đặc biệt lắm con ơi, dĩ thường đặc biệt lắm. Đây, cho nên cái lần này cái cơ của cha cũng chuyển biến dĩ thường. Đây, cái hiện tượng của đức ngài đấy, nó hay không, nó ảnh hưởng tới thiên cơ nhiều lắm đó con ơi. Ảnh hưởng sửa đổi thiên cơ nhiều lắm con. Đấy không? Đấy. Cho nên đức ngài phải nói là quá đặc biệt thôi con. Rồi sau này các con rõ. Đấy không? Đấy. Và phải nói thêm rằng á, trước đây á, khi mà Tám còn có cơ hội, có cơ duyên mà làm việc cạnh ngài á, thì Tám chỉ có thể có điều kiện để quan sát, để chứng nghiệm mặt vô vi lẫn hữu vi về một phần nào về cái hiện tượng của ngài thôi, một phần nào về cái hiện tượng luôn điển thể hiện của ngài mà thôi. Đấy, và con về nhận xét về cô kia đó, thì cũng chỉ là những cái nhận xét phi diện mà thôi. Vì Phật tâm chưa thể hiểu nổi cô kia đâu, hiện tượng của đức ngài. Cha nói thẳng, trình độ của Phật tâm chưa thể hiểu nổi đâu con. Cha nói thẳng như thế. Và cái hiện tượng dĩ thường của đức kim thân rồi đấy sẽ mở ra những chân trời mới lạ, bao la bát ngát về khoa học vũ khí. Để cho các con biết như thế, sự kiện hết sức là đặc biệt. À, cái hiện tượng của đức ngài, cái hiện tượng của con kim đấy, rồi đấy sẽ mở ra những chân trời bao la bát ngát mới về khoa học vũ khí đấy. Những cái này hết sức là cao siêu và dĩ thường, mà trình độ chúng con nghe chơi chút cho biết thôi, không thể hiểu nổi đâu con. Sau này rồi cấp Phật sẽ học về vấn đề này. Cho nên cha nói không hết lời, sau này rồi cấp Phật sẽ có cơ hội học về hiện tượng này với con. Đấy, cho chúng con biết như thế. À, cha thấy tới đây cha thấy cũng cần nói thêm điều này. Lúc nãy các con cũng có dịp nghe qua về bốn cái câu mà cha phá mê cho các Phật.
bốn cái câu thơ đó. Siêu thì rất siêu, dành cho trình độ Phật, siêu lý đó, nhưng mà vẫn giải ra thì cũng rất dễ hiểu. Trình độ chúng con nghe có thể hiểu cái lý được. Nếu cha vẫn giải cái lý ra thì dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái chỗ hiểu của các con đó, là hiểu trên cái lý, hiểu chơi thôi, có ý niệm, hiểu trên ý niệm, hiểu trên lý trước xuông, hiểu chơi thôi. Mà hiểu chơi thì dễ hiểu. Còn muốn hiểu thật đó, cái hiểu thật đấy thì phải trải qua cái trình độ chứng chứng nghiệm cái lý đó. Cái chỗ đó đó nó mới gầy gò đó con. Cái chỗ đó nó mới cay. Cái cao siêu ở chỗ chứng nghiệm. Và bây giờ cấp Phật ấy, nghe mấy câu đó đấy, rồi phải chứng nghiệm những câu đó, phải có bài để chứng nghiệm những câu đó. Và cái chỗ chứng nghiệm đó nó mới cay, nó mới gay go đấy. Và chứng nghiệm được rồi mới thật hiểu. Cho nên chúng con nghe thì nghe chơi, mà hiểu cái lý thì hiểu lý suông, hiểu chơi thôi, chứ chưa hiểu thật đâu. Hiểu thật thì phải qua cái trình độ chứng nghiệm. Mà chỉ có trình độ cấp Phật mới có điều kiện tốt để chứng nghiệm câu này, mới có điều kiện thuận tiện thích hợp để chứng nghiệm những câu pha mê đó. Bây giờ đấy, cấp Phật cái trình độ là thoát trần, cái phần hồn, cái phần điển đã chủ động được cái ngũ hành của bản thể. Như Phật Tam chẳng hạn, nó đã nắm được cái ngũ hành của bản thể, nó làm chủ cái ngũ hành của nó rồi đấy. Nó vượt thoát được khỏi cái ngục tù của bản thể ra đấy. Và cái phần điển đã lên tới tầng dưới thanh tịnh giải thoát. Thì bây giờ trở xuống, tiên vào cõi khổ, thì tiên mà chủ động, tiên mà hiểu biết, tiên mà sáng suốt, tiên vì bi trí dục, thì nó tiên vào cõi khổ để nó thăng hoa hơn, nó sáng hơn, nó sướng hơn. Nó tiên mà nó chủ động, tiên vào cõi khổ mà chủ động đấy. Chứ còn trình độ chúng con á, mà áp dụng những câu như thế, chúng con mà bây giờ tiến vào cõi khổ, đạp đổ nát bàn đấy, chúng con mà bây giờ đấy, chúng con chưa đạt tới cái nát bàn mà đã đòi đạp nát bàn đấy, thì chúng con là những con ma, con quỷ thôi. Bây giờ chúng con tiến vào cõi khổ mà các con chưa chủ động ngũ hành, các con còn bị giam nhốt trong cái ngục tù của bản thể, con bị kẹt trong cái ngũ hành của chính mình, thì bây giờ các con tiến vào cõi khổ, các con phải bị kẹt, các con phải bị cái hấp lực của cõi khổ, bị cái sức hút của cái tầng giới này để làm chúng con rơi rớt, chúng con ngã té, rồi linh hồn chúng con phải bị trầm luân trong các cái cõi khổ, trong cõi địa ngục. Cái điển của các con mà chưa có lên được cái tầng dưới thanh tịnh sáng suốt, rồi bây giờ quay trở lại cõi khổ hơn, thì phải bị động, thì phải bị cái sức hút của nó, phải chịu cái sức hút của nó, chịu cái hấp lực của nó hút mình xuống, thấy không, bị động với nó rồi thì té ngã, nghe không, rớt rơi trong cõi khổ mà thôi. Cho nên trình độ các con kẹt trong ngũ hành,
và cái điểm quan các cô chưa có vượt lên được cái tầng giới thanh tịnh sáng suốt, mà chứ niệm những câu này thì các con thành con ma con quỷ mà thôi con ơi. Không, đau khổ không khác con ma con quỷ ngu muội tối tăm như nó thôi. Rớt vào cái trạng thái tối tăm ngu muội, bị đầy đọa, tự đầy đọa đau khổ mà thôi. Cho nên mẹ không, chứ đừng nói là tôi nghe cái siêu lý này thấy cũng nói là nói cho cấp Phật mà tôi có thể hiểu được, rồi tưởng mình trình độ chắc hiểu được như Phật không? Hiểu ly thôi con, mà có hiểu cái ly này cũng hiểu ly chơi thôi. Còn hiểu thật đó phải chứng nghiệm, mà cái bài chứng nghiệm đó các con chưa thể có điều kiện tiện lợi, chưa có điều kiện thích hợp để các con chứng nghiệm được. Phải trình độ cấp Phật mới được con. Chỉ có cấp Phật mới có trình độ hành cái siêu lý này thôi con. Còn với các con, cha cũng dẫn giải cái siêu lý ra để trình độ các con nghe chút chơi cho biết vậy thôi. Chứ còn các con mà hành chứng nghiệm cái siêu lý đó thì hứa hết. Và rồi thay vì cái siêu lý đó phá mê chư Phật, thì cái trình độ các con nó lại có tác dụng ngược lại, nó khiến các con càng trầm luân thêm trong sự mê muội tối tăm. Tại sao vậy con? Vì cái trình độ điển quang chưa lên đến tầng giới thanh tịnh sáng suốt mà lại đem nó trở xuống, thì các con lại sẽ bị hấp lực của các tầng giới nặng trược hút xuống, khiến các con bị nhiễu loạn trong sự mê muội, rồi thì tự phá con đường đi lên giải thoát của mình, phải không? Tự phá con đường đi lên giải thoát của mình đó thôi. Đấy, cho biết như thế đấy. Cho nên những câu phá mê đấy, cái siêu lý phá mê đó, cứ được chứng thân để phá mê cho Phật tâm, và để rồi sẽ chuyển cho Phật tâm có cái cơ duyên để học hỏi bằng những bài học kinh nghiệm. Còn với các con thì nghe chút chơi vậy thôi nha. Đấy. Nghe chơi cho biết vậy thôi.